Hiểu rõ công việc của từng người.
Bạn có thể giỏi phân công và chia sẻ công việc ở nhà hay cơ quan, nhưng thế cũng không ích gì nếu bạn không chỉ rõ ra công việc cụ thể của từng người. Bạn có thường xuyên nói câu, "Ồ, tôi nghĩ anh đang làm..." hay "À, tôi cũng làm việc này rồi" hay không? Dù đó là việc gọi điện thoại, mua đồ trên đường đi làm về, liên hệ với khách hàng, viết giấy hẹn gặp, cho cún con ăn hay bất cứ việc gì khác. Có việc rất dễ bị làm hai lần, có việc dễ bị bỏ quên vì chẳng ai làm cả. Tất cả thời gian thảo luận về vấn đề này sẽ bị lãng phí nếu bạn không thực hiện đúng cách. Hoặc là bạn đang lãng phí thời gian, hoặc sẽ không có việc nào được hoàn thành, trái ngược hoàn toàn với mong muốn và nỗ lực của bạn. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy nản lòng đối với những việc nhỏ, và càng nguy hiểm nếu bạn đang cố làm việc lớn, chẳng hạn như lập gia đình hay tổ chức một sự kiện nào đó. Vì thế, khi bạn thống nhất nhiều việc cùng lúc với sếp, đồng nghiệp, thành viên nhóm, bạn bè, gia đình hay bất cứ ai, hãy luôn kết thúc bằng cách tóm tắt những việc sẽ tiến hành. "Tốt rồi, vậy tôi sẽ trao đổi với khách hàng và chuyển phản hồi cho anh. Còn anh sẽ viết bài và gửi đi trước cuộc họp ngày thứ sáu." Nếu còn vấn đề gì, bạn có thể sử dụng giấy, note, email hoặc bất cứ phương tiện ghi nhớ và tổng hợp nào.
Quy tụ những cá nhân xuất sắc nhất.
Nếu những người xung quanh bạn nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ, họ sẽ không chỉ giúp bạn giải quyết công việc, mà còn cố gắng để tránh cãi cọ ra. Vì thế, hãy quy tụ những người này nếu bạn muốn xử lý công việc một cách thông minh và giúp cuộc sống của bạn thư thái hơn. Mỗi chúng ta đều có động lực riêng. Tất nhiên, ai cũng muốn được người khác thừa nhận, đánh giá cao và biết ơn. Nhưng có những người mong muốn nhận được những hành động hàm ơn này hơn so với người khác. Khi phát hiện ra động cơ thúc đẩy người nào đó, bạn hoàn toàn nắm thóp được họ và khiến họ làm việc cho bạn. Mẹo này nên được áp dụng cho gia đình, bạn bè cũng như đồng nghiệp và các thành viên trong nhóm. Một số người muốn địa vị, một số muốn tiền bạc, số khác muốn trách nhiệm, sự hài lòng trong công việc, cảm giác tự do hay thử thách, sự thừa nhận hay lời cảm ơn. Khi bạn đã biết được động lực thúc đẩy ai đó, bạn có thể trao đổi điều họ muốn với điều bạn cần. Tất nhiên, bạn cần phải chân thành, thẳng thắn, thân thiện và tôn trọng. Nếu mọi người yêu thích, tôn trọng bạn và bạn có thể cho họ điều họ muốn, họ sẽ làm được rất nhiều điều cho bạn. Đó có thể được gọi là chiến lược đôi bên cùng có lợi.
Sắp xếp danh sách việc cần làm.
Tôi hy vọng đến lúc này, bạn đã viết ra những thứ bạn cần làm. Cố gắng tập hợp chúng ở cùng một nơi, có thể là cuốn sổ như đã đề cập đến ở phần trước. Bạn có thể có hai danh sách hoàn toàn riêng biệt. Một cho công việc từ 5 đến 9 mục và một cho những việc khác. Nhưng nếu bạn có ý định làm việc ở nhà hoặc làm việc cá nhân ở cơ quan, bạn chỉ cần một danh sách chung. Bây giờ, bạn cần quyết định thứ tự công việc phải giải quyết. Hãy giải quyết những việc gấp và quan trọng trước, sau đó nhanh chóng xử lý những việc gấp nhưng không quan trọng. Sau đó, bạn cần sử dụng thông tin về những việc thực sự quan trọng và danh sách ưu tiên để tìm ra cách xử lý những việc còn lại trong danh sách. Hãy sắp xếp các nhiệm vụ nhóm theo các cuộc gọi hoặc những việc cần làm trong khi bạn ra ngoài đi chợ, vì giải quyết các công việc tương tự bao giờ cũng hiệu quả hơn. Bây giờ, hãy sử dụng những chiến lược lập danh sách khác chúng ta đã đề cập ở phần trước để sắp xếp những nhiệm vụ này theo thứ tự. Sắp xếp những việc dễ làm ở đầu danh sách và bạn có thể giải quyết được nhiều việc cùng loại một cách nhanh chóng. Nếu trước đây bạn chưa từng làm việc này, sẽ mất ít thời gian để sắp xếp danh sách, nhưng bạn lại tiết kiệm được thời gian về lâu dài. Khi đã hình thành được thói quen, thậm chí bạn sẽ giải quyết mọi việc nhanh hơn nhờ liệt kê những việc cần làm đúng thứ tự. Nếu đến giờ bạn vẫn chưa phải là người có tổ chức, Hãy thử kỹ thuật này và cảm nhận sự thoải mái sau khi viết ra tất cả những việc quan trọng một cách rõ ràng và thấy được những việc bạn định làm.
Loại bỏ bớt thời gian trống.
Danh sách việc cần làm thực sự rất hữu dụng để sắp xếp tất cả những việc bạn cần phải thực hiện. Thế còn những việc không bắt buộc thì sao? Bạn muốn nhâm nhi một tách trà, hoặc đưa lũ trẻ đi chơi, hay muốn hoàn thành cuốn sách đọc dở dang dừng ở đoạn rất thú vị. Tất cả những việc này thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của bạn. Vì thế, bạn cần đưa chúng vào danh sách. Hãy đảm bảo rằng bạn dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Bởi việc uống trà, đưa bọn trẻ đi chơi hay đọc hết cuốn sách đều quan trọng.
Lập kế hoạch cho cuộc sống.
Thật tuyệt vời khi bạn biết nhìn xa trông rộng. Nếu bạn dạo phố nhưng không nhìn ngắm xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn xuống chân mình, bạn sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc thú vị. Đó có thể là quang cảnh đường phố nhộn nhịp, những cửa hàng xinh đẹp hay chỉ đơn thuần là những hàng cây đang mùa đổ lá. Hoặc lập kế hoạch cho cuộc sống cũng tương tự thế. Hãy lên một kế hoạch dài hạn như lập gia đình trong vòng một vài năm tới, chuyển sang công việc ít căng thẳng hơn và sau đó hãy lên kế hoạch cho năm tới. Nếu bạn muốn thăng tiến, chuyển nhà, thay đổi công việc, v.v., hãy suy nghĩ đến thời điểm bạn muốn tiến hành việc đó. Nếu không, mọi việc chỉ diễn ra một cách tự phát. Với kế hoạch cụ thể, bạn có thể nhìn thấy những việc cần làm để có được động lực vươn tới mục tiêu. Bạn cũng nên lập kế hoạch chi tiết hơn cho 3 tháng tới và lập một kế hoạch thật chi tiết trong tháng. Những gì bạn cần là một cuốn sổ hay một chương trình máy tính để có thể ghi lại kế hoạch cho mỗi tháng. Cuối cùng là danh sách những việc bạn cần làm trong tuần này và cho hôm nay như chúng ta đã xem xét. Đây không chỉ đơn thuần là cuốn nhật ký hẹn hò với tương lai, mà là một danh sách dài hạn những việc cần làm. Bằng cách này, bạn luôn luôn có thể nhận rõ con đường mình đang đi và ghi lại những điều cần cải thiện, từ tham vọng mơ hồ tới hiện thực.
Đừng chỉ chữa cháy.
Thật dễ tiêu phí cả ngày để giải quyết những việc không đâu, công việc hàng ngày. Trả lời, thư từ, email, thanh toán hóa đơn, v.v. Những việc này kiểu gì thì cũng sẽ tìm đến bạn. Dù bạn chỉ ngồi không hay lần nữa hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, hầu hết những việc thực sự làm bạn cảm thấy hạnh phúc, như những việc trong kế hoạch nhiều tháng hay nhiều năm tới của bạn, sẽ không tự nhiên xảy ra trừ phi bạn giải quyết nó. Chuyển nhà, đổi việc, sinh con là những việc cần có sự chủ động của chính bạn. Bạn cần lập thời gian biểu hàng tuần để làm những việc thiết yếu này, nếu không bạn sẽ phải mải mê với việc chữa cháy. Nếu bạn không dành thời gian cho những việc này, chúng sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn có thể sắp xếp gọn gàng thư từ, đón trẻ hay thanh toán hóa đơn, hoàn tất hồ sơ, nhưng cuộc sống của bạn sẽ đều diễn ra như thế trong vòng 5 năm tới và không có gì đáng để tự hào với tất cả công sức mà bạn đã bỏ ra. Nếu muốn có một vị trí nào đó trong 5 năm tới, bạn cần phải nỗ lực vì những mục tiêu lớn đã đề ra.
Ghi nhật ký cẩn thận.
Bạn thường viết gì trong nhật ký? Nếu đó chỉ là nơi bạn ghi lại những cuộc hẹn, buổi họp, bạn đã không tận dụng hết cuốn sổ. Hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ lớn hơn và bắt đầu viết về tất cả những việc sẽ được đưa vào danh sách cần làm với thời gian cụ thể. Cuốn nhật ký nên có cả các cuộc gọi bạn cần thực hiện, những người bạn cần gặp, thư từ cần viết, v.v. Nếu tuần tới bạn cần đặt vé tàu, hãy ghi chú vào nhật ký để nhắc bạn. Nếu cần trả lại món đồ mượn của một người bạn khi gặp lại người đó vào tuần tới, hãy ghi việc này ra. Hãy ghi chú thời gian bạn cần chăm sóc chú chó nhỏ mới mua hay nhắc cô con gái mang máy ghi âm đến trường. Nếu bạn sử dụng các phần mềm như Outlook, việc ghi nhật ký thậm chí còn trở nên dễ dàng hơn. Nếu có phần mềm loại này, chúng sẽ nhắc nhở bạn về những nội dung đã nhập trước khi diễn ra. Vì thế, Thay vì nhắc nhở bạn về sinh nhật của một người bạn gái vào đúng ngày hôm đó, phần mềm sẽ nhắc bạn trước một vài ngày, và bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị bưu thiếp và gửi đi. Tôi đã tìm hiểu chương trình Outlook và thấy khá dễ thực hiện. Với những người bận rộn, công cụ này sẽ rất hữu hiệu, giúp bạn tiết kiệm lượng lớn thời gian và công sức.
Biết điều gì tạo nên sự khác biệt?
Nhiều khi bạn liệt kê cả những việc chẳng mấy quan trọng hay cấp thiết gì vào danh sách việc cần làm của mình. Có thể là do tính bạn cẩn thận. Sắp xếp giấy tờ một cách khoa học là việc quan trọng, nhưng liệu có thực sự cần thiết khi dành cả giờ đồng hồ để đánh dấu màu cho các tập hồ sơ? Vẫn biết rằng việc này sẽ giúp hồ sơ trông gọn gàng và giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn, nhưng thực sự việc đó không quá cần thiết. Nhiều khi bạn không cần quá chỉn chu với một việc nào đó, chỉ cần hoàn thành nó là đủ. Ví dụ, bạn không nhất thiết phải cất đồng phục của con ở hai nơi để đánh dấu. Cũng như việc bạn có thể cho rằng sẽ ấn tượng hơn khi gửi kèm tất cả các tài liệu tham khảo cùng với báo cáo, nhưng liệu rằng sếp của bạn có quan tâm đến chúng hay không? Bởi nếu muốn biết điều gì đó, sếp sẽ yêu cầu. Mọi việc bạn làm nên tạo ra sự khác biệt, nếu không bạn sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Những việc bạn làm có thể thật lớn lao, nhưng do hạn hẹp về mặt thời gian, bạn cần chắc chắn mình đang đầu tư thời gian cho những việc xứng đáng và dành toàn bộ tâm huyết cho nó.
Sắp xếp công việc một cách khoa học.
Có người từng nói với tôi không cần phải làm tất cả những việc đó. Tôi chỉ cần lo việc nhà và chăm sóc bọn trẻ là đủ rồi. Đó cũng là một cách sống. Nếu cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, hãy thoải mái với nó. Tuy nhiên, nếu đi làm, bạn cần tổ chức công việc một cách khoa học và được mọi người công nhận. Đồng nghiệp và sếp sẽ phán xét bạn qua mức độ hoàn thành công việc, độ tin cậy cũng như trách nhiệm của bạn khi xử lý công việc. Khả năng thăng tiến cũng như mức lương của bạn sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ phán xét này. Vì thế, bạn không những nên xử lý công việc một cách khoa học, mà còn cần phải sắp xếp chúng khoa học nữa. Đừng để bản thân rơi vào tình trạng không biết tôi để nó ở đâu rồi, thực tình tôi quên mất rồi, vân vân. Hay có người gọi điện cho anh, chờ một tí để tôi nhớ lại. Hãy đảm bảo rằng cả bề ngoài cũng như thực chất bạn làm việc khoa học và hiệu quả. Bằng cách đó, bạn sẽ có được sự tín nhiệm và tin tưởng từ sếp lẫn đồng nghiệp. Hiểu rằng bạn chính là cánh tay phải đắc lực của họ. Điều này rất quan trọng khi bạn nộp đơn xem xét nâng lương đợt tới hay phỏng vấn xin việc.
Biết đích đến.
Nếu danh sách việc cần làm tập trung vào những việc trước mắt, thì hiểu rõ đích đến sẽ giúp bạn thấy được bức tranh rộng hơn về những gì bạn đang cố gắng vươn tới. Bạn muốn đạt được điều gì cuối mỗi ngày? Tối nay, bạn sẽ nhìn lại điều gì để có thể nghĩ, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Bạn cần có mục tiêu. Có thể là lập kế hoạch mua gì hay làm gì vào cuối tuần. Có thể là hoàn thành đề án nghiên cứu, nên bạn đã sẵn sàng ngồi viết từ ngày mai. Có thể bạn muốn trong cuộc họp vào buổi chiều, mọi người sẽ nhất trí với đề xuất của bạn. Có thể bạn cũng muốn chăm sóc khu vườn của mẹ để bà yên tâm thư giãn. Bạn có thể có nhiều hơn mục tiêu, nhưng hãy cố gắng khoanh vùng một hoặc hai mục tiêu chính. Điều này không chỉ giúp bạn tập trung vào việc quan trọng, mà bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn cuối ngày. Nếu bạn đạt được mục tiêu chính, bạn có thể cảm thấy thư thái hơn cho dù chưa hoàn thành được một vài việc nhỏ.
Hiểu rõ những gì bạn làm.
Sau khi lập mục tiêu hàng ngày, bạn cần lập mục tiêu cho những công việc quan trọng mà bạn đang thực hiện. Hãy đặt câu hỏi, điều gì góp phần tạo nên kết quả tốt đẹp? Nếu bạn đang dọn dẹp nhà cửa cho ngày cuối tuần, lý do là gì? Nếu lý do chỉ là bạn muốn có cảm giác thoải mái, bạn nghĩ tiêu chuẩn gọn gàng thế nào là phù hợp? Bạn có cần phải hút bụi toàn bộ ngôi nhà không? Sắp xếp lại tất cả những thứ lộn xộn trong nhà? Lau sàn bếp? Nếu không biết mục tiêu của mình là gì, bạn làm sao biết mình cần phải làm những gì? Và cả kế hoạch bạn đang tiến hành nữa. Bạn muốn làm được chừng nào mỗi ngày? Tiêu chuẩn nghiên cứu của bạn đang hướng đến. Bạn có cần phải có khả năng trích dẫn chính xác? Hay chỉ đơn giản là đang thu thập số liệu chung để nhấn mạnh một vài điểm nào đó? Trừ phi hiểu rõ mục tiêu, nếu không, bạn sẽ không biết mình đang làm gì để hướng tới đích và mãi mãi quẩn quanh với những công việc không hồi kết của mình.
Đừng để dành việc.
Bạn giải quyết thư từ ngay trong ngày hay dồn việc cả tuần rồi làm một thể? Bạn chọn cách nào? Tôi đã từng trì hoãn công việc đến cả tuần mới giải quyết. Lúc đó có người bảo tôi rằng dù có cố thế nào, tôi vẫn sẽ ngập đầu trong đống thư từ chồng chất. Một cách giúp tôi trở nên lịch sự, hiệu quả và khoa học, trong khi cách còn lại khiến tôi trở thành kẻ bất lịch sự, không có kế hoạch và yếu kém. Vì thế, giờ đây tôi đảm bảo mình đang xử lý công việc của thời điểm hiện tại thay vì của một tuần trước đó. Lượng công việc của tôi không có gì thay đổi, nhưng mọi việc trở nên hiệu quả hơn và tôi cũng không còn cảm giác sợ hãi trước áp lực công việc nữa. Tất nhiên, có những ngày nhiều việc đến nỗi bạn không thể kiểm tra hộp thư. Bản thân tôi cũng đã trải qua việc này, nhưng đó là chỉ hãn hữu thôi. Nếu bạn đã xử lý công việc của ngày hôm trước, sẽ không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp công việc. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Và bí quyết duy nhất và xử lý hết số công việc bị dồn ứ đó ngay từ đầu. Tất nhiên, đó phải là những việc nằm trong danh sách và kế hoạch của bạn.
Đừng làm hai lần chỉ một việc.
Nếu bạn muốn hoàn thành tất cả mọi việc trong danh sách, đừng làm việc gì đó hai lần. Không nhất thiết phải đọc email cho đến khi bạn có ý định xử lý. Hãy đọc và trả lời chúng luôn vào một thời gian nhất định. Dĩ nhiên, bạn có thể lướt qua để kiểm tra xem có vấn đề gì gấp không. Tương tự, đừng xem lướt qua thư từ và để thành một chồng dày rồi giải quyết sau. Hãy xử lý ngay, nếu không bạn sẽ chỉ đang lặp lại việc cũ. Bạn có biết, ở một văn phòng bình thường, trung bình mỗi trang giấy trên bàn làm việc được cầm lên đặt xuống 7 lần. Bạn không có thời gian để làm thế. Cầm hồ sơ lên, giải quyết, đặt xuống và kết thúc mọi việc. Khi đang dọn nhà, đừng nhấc việc gì, rồi tự hỏi phải làm gì với nó, sau đó lại đặt xuống vì bạn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Đừng mất thời gian với những việc như thế cho đến khi bạn đã sẵn sàng đưa ra quyết định về chúng. Những việc bạn nên làm hai lần là việc bạn thực sự thích thú và có thời gian, như pha một cốc rượu gin với soda vào một buổi tối hay về thăm nhà bố mẹ hai lần một tuần.
Giải quyết ngay khi có công việc.
Bạn vừa quyết định không hợp tác với sự trì hoãn khi giải quyết hòm thư và không xử lý việc gì hai lần. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên về lượng thời gian tiết kiệm được nhờ điều này và hoàn toàn chủ động trong việc bố trí thời gian để cập nhật email. Giờ đây, bạn phân vân làm cách nào để giữ được nhịp độ đó và công việc không bị trì hoãn thêm lần nào nữa. Vì thế, hãy tuân thủ nguyên tắc giải quyết công việc ngay khi xảy ra. Email hỏi thông tin gửi đến đối tác hay thanh toán vé xe tháng của con bạn, v.v. Với tất cả những yêu cầu hay việc nhỏ chỉ mất vài phút, hãy xử lý ngay. Và trừ phi có lý do hợp lý, hãy trả lời thư ngay trong lần kiểm tra email tới. Bạn có thể chuyển tiếp hoặc xóa thư nếu việc đó thích hợp hơn. Tôi biết việc này thực sự rất khó khăn. Chúng ta thường dễ để những việc khác sang một bên khi đang bận một việc khác. Tất nhiên, đó là lúc bạn bắt đầu đi sai hướng. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng nếu bạn dần hình thành thói quen tự quản lý tốt, công việc sẽ không bao giờ chất đống và trở thành con quái vật khó chịu đối với bạn được nữa.
Tổ chức không gian của bạn.
Tôi vốn là người không mấy gọn gàng, nên cũng không giỏi sắp xếp mọi thứ. Tuy nhiên, do nhiều lần chật vật tìm kiếm đồ đạc cũng như giấy tờ, hậu quả do thói lộn xộn để lại, tôi mới nghiệm ra rằng, nếu giữ bàn học và nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn. Hãy nghĩ đến tất cả những khoảng thời gian bạn sẽ tiết kiệm được vì không phải lục tung đống giấy tờ, mà đáng lẽ ra bạn phải xử lý ngay. Để tìm cái dập ghim, bạn sẽ thấy chuyện này có lợi thế nào.
Đọc có chọn lọc.
Một số công việc đòi hỏi phải đọc nhiều tài liệu, như nghề biên tập viên hay nghiên cứu. Nhưng đọc là công việc tốn nhiều thời gian. Bạn không biết nên đọc tất cả các loại tài liệu hay có thể bỏ qua một số tài liệu không cần thiết. Bạn có nghĩ sếp hay giám đốc của bạn đọc từng phần trong các tài liệu ở khai đựng công văn? Các bộ trưởng trong chính phủ thì sao? Tất nhiên, họ lại không thể đọc tất cả. Vậy phải làm thế nào? Hãy bắt đầu với việc kiểm tra trang mục lục. Bạn thực sự cần đọc phần nào? Nếu cần đi sâu hơn vào nội dung, hãy tìm đọc những phần tóm tắt. Nếu không có, hãy đọc những đoạn cuối của các chương liên quan. Có thể bạn sẽ phải đọc toàn bộ một số mục, nhưng việc này đảm bảo rằng bạn không đọc nội dung nào thừa. Nếu đặt mua báo hay tạp chí, hãy đọc kỹ 3 bài đầu tiên, sau đó hãy lướt qua các đề mục. Thông thường, các đề mục cho biết toàn bộ nội dung bài báo. Nếu có thư ký, hãy yêu cầu họ đọc sách rồi tóm tắt nội dung cho bạn, với yêu cầu phần tóm tắt không dài quá một trang. Nhưng điều quan trọng nhất là thái độ của bạn. Nếu nghĩ mình phải đọc mọi thứ, bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi không đọc hết. Bạn phải xác định được mục tiêu của việc đọc để thu thập thông tin. Do đó, đọc có chọn lọc là một phương pháp hiệu quả giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như giảm căng thẳng.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.
Sắp xếp cùng nhau.
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ta hay nói đến nhóm làm việc, nhóm các dòng sách, nhóm tài liệu v.v.? Tôi chắc bạn đã mường tượng ra câu trả lời. Đó là nhằm tối đa hóa hiệu quả của công cụ nhóm và giúp bạn sắp xếp cũng như tìm kiếm được nhanh hơn. Ở nơi làm việc cũng vậy, tài liệu có thể dưới dạng điện tử hay bản cứng. Tuy nhiên, bạn luôn biết phải tìm thứ mình cần ở đâu. Bởi mỗi loại tài liệu chỉ có thể được sắp xếp ở một vị trí nhất định. Điều này cũng có thể áp dụng trong gia đình. Sử dụng một cặp tài liệu để lưu các sách hướng dẫn sử dụng và giấy bảo hành, một cặp để lưu tất cả các giấy tờ liên quan đến xe cộ, một cặp cho hóa đơn gia đình, v.v. Nghe có vẻ phiền phức, nhưng thực ra rất dễ làm. Bạn chỉ cần lấy cặp hóa đơn thanh toán từ giá sách và kẹp hóa đơn thanh toán tiền điện tháng này vào khi nhận được nó vào cuối mỗi tháng. Nhưng cũng phải nhớ dọn dẹp nó thường xuyên khi có thời gian. Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, chưa kể đến việc loại bỏ được sự ức chế khi phải lục tung đống giấy tờ để tìm thứ mình cần.
Nói đi đôi với làm.
Tại sao có người lại thường xuyên thất hứa hoặc nói một đằng sằng một nẻo? Chẳng hạn, một người vừa nói với tôi rằng anh ta sắp đi đến bưu điện để gửi đồ, nhưng rồi lại quên bén mất. Hay thư ký của tôi cũng vậy. Cô hứa sẽ chuyển báo cáo cho tôi vào thứ hai. Nhưng hết ngày, tôi cũng chẳng nhận được bản báo cáo nào. Điều này khiến tôi rất bực mình, nhất là khi một người tự nêu ra vấn đề, sau đó lại quên phải giải quyết nó. Bạn nghĩ rằng mình sẽ thực hiện việc gì đó khi bản báo cáo được chuyển đến. Nhưng tất nhiên, nếu người ta không gửi, danh sách việc cần làm của bạn sẽ bị bỏ dở. Bạn hãy sắm ngay cho mình một cuốn sổ. Để tránh bị trễ hẹn, hãy ghi lời nhắc trong nhật ký để theo dõi vào thứ sáu hoặc thứ ba tuần sau hay bất cứ khi nào bạn muốn việc đó diễn ra. Và buộc những người đó phải ký vào ngày hẹn trả hoặc hoàn thành công việc. Tôi biết việc đó chẳng dễ chịu chút nào, nhưng mục đích của chúng ta ở đây là hoàn thành được mọi việc chứ không phải là đổ lỗi cho ai cả. Đừng đẩy quả bóng trách nhiệm về phía họ, mà hãy xem đó là công việc của bạn và theo dõi, thúc giục họ khi cần thiết cho đến khi mọi việc diễn ra suôn sẻ. Hãy chắc chắn rằng luôn có động lực nhắc bạn về việc này.
Đảm bảo các cuộc họp diễn ra đúng giờ.
Bạn biết thứ ngốn nhiều thời gian nhất ở công sở là gì không? đó chính là họp hành. Nếu công việc buộc bạn phải tham gia nhiều cuộc họp, một ngày của bạn có thể đi tong mà chẳng giải quyết được việc gì. Thử nghĩ xem bạn có thể làm được bao nhiêu việc nếu không phải tham gia họp hành. Tất nhiên các cuộc họp rất quan trọng và bạn cũng không muốn bỏ phí thời gian không cần thiết. Nếu bạn là người chủ trì một cuộc họp, hãy đảm bảo rằng cuộc họp bắt đầu và kết thúc đúng thời gian. Nếu các thành phần tham gia đến trễ, hãy bắt đầu mà không có họ và không đề cập lại bất cứ vấn đề gì đã thảo luận khi họ đến. Hãy đề nghị họ đọc biên bản cuộc họp sau khi được thông qua. Điều này sẽ giúp họ biết cần phải thay đổi tác phong. Họ sớm hiểu ra rằng nếu họ tiếp tục đến muộn, bạn sẽ không đợi họ, còn bạn trở nên có uy tín trong mắt nhân viên khi là một người nghiêm túc và đúng giờ. Bây giờ, bạn làm thế nào để kết thúc đúng giờ? Bạn cần phân phối thời gian cho mỗi mục trong chương trình cuộc họp. Một số vấn đề cần thời gian để thảo luận, tuy nhiên cũng có một số khác có thể giải quyết nhanh gọn với điều kiện bạn phải nhấn mạnh vào hạn định thời gian trong buổi họp. Vì một số người có thể trình bày quá dài dòng, đi sâu vào chi tiết khiến cuộc họp kéo dài. Vì thế phải cho mọi người biết rằng chúng ta chỉ có 3 phút trước khi chuyển sang vấn đề khác. Vì thế hãy chỉ định người sẽ tiến hành việc này và có thể gửi bản báo cáo lại sau cuộc họp. Fred, anh nhận việc này được không? Nếu mỗi mục đều diễn ra đúng thời gian, toàn bộ cuộc họp sẽ kết thúc đúng kế hoạch. Bạn thấy đấy, vấn đề tưởng khó nhằn nhưng thực tế lại vô cùng đơn giản.
Tránh những cuộc họp không cần thiết.
Nếu bạn làm công việc văn phòng, có thể bạn phải dành phần lớn thời gian để tham gia các cuộc họp, và có thể chúng còn chiếm hết thời gian của bạn dành cho những việc khác. Một cuộc họp hiệu quả thì không sao, tuy nhiên, không phải mọi cuộc họp đều mang lại kết quả. Nhiều cuộc họp lãng phí thời gian và vô ích. Nếu không bắt buộc, hãy cân nhắc xem bạn có cần phải có mặt hay không. Nếu không, bạn có thể bỏ qua và đọc biên bản cuộc họp sau. Nếu là người tổ chức họp, hãy chắc chắn rằng bạn thực sự cần phải làm thế, thay vì tổ chức họp thường xuyên hàng tuần nhưng thiếu hiệu quả. Bạn có thể tổ chức 2 tuần một lần hoặc 3 tuần một lần. Và hãy tưởng tượng thời gian dành bạn có được để làm những việc khác.
Đừng để bị chen ngang.
Bạn muốn làm việc hiệu quả và hoàn thành mọi việc nhanh chóng để về nhà đúng giờ và có thời gian thư giãn. Bạn chỉ có thể làm được tất cả những việc đó nếu không bị sự gián đoạn. Có nhiều thủ thuật tâm lý bạn có thể sử dụng ở đây. Đầu tiên, đóng cửa khi bạn không muốn bị quấy rầy. Cửa đóng nghĩa là bạn cần riêng tư. Ngay khi có người ngó đầu qua cửa tìm gì đó, hãy nói: giờ tôi rất bận, chiều nay anh hay chị có thể quay lại, hoặc gửi email cho tôi, hoặc gặp tôi lúc ăn trưa không? Nhưng quan trọng là bạn phải mở lời trước, càng để lâu bạn sẽ càng khó nói. Nếu có người đi vào, hãy chắc chắn rằng họ không thể ngồi xuống vì không còn ghế hay bạn đang xếp đầy tài liệu trên ghế. Nếu bạn đứng dậy, việc này sẽ là dấu hiệu chấm dứt cuộc nói chuyện. Nhưng cách tốt nhất, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ngồi nói chuyện. Nếu người quấy rầy chỉ vào để tán gẫu, hãy tạo công ăn việc làm cho họ. Ví dụ, chào Bob, này, cậu có thể giúp đưa tập hồ sơ này xuống cho Ali được không? Tớ đang bận quá.
Đừng để điện thoại làm phiền.
Ngoài những kẻ quấy rối di động như con người, bạn còn có thể gặp phải những kẻ quấy rối cố định như các cuộc gọi điện thoại. Dưới đây là một vài ý tưởng cho bạn. Thứ nhất, đầu tiên bạn có thể đặt điện thoại ở chế độ tin nhắn thoại và chỉ nhận tin nhắn trong thời gian nghỉ giải lao. Thứ hai, ngay khi biết người gọi là ai và trước khi họ kịp nói điều gì ngoài việc giới thiệu tên, bạn hãy mở lời trước: chào Carter, tớ đang rất bận, tớ gọi lại cho cậu sau nhé. Sau đó, hãy gọi lại ngay khi có thời gian. Thứ ba, nếu bạn phải trả lời, hãy trả lời ngắn với một vài từ, đó là tín hiệu cho biết bạn đang vội. Nếu người gọi đã biết điều họ muốn biết, hãy gác máy ngay trước khi họ kịp phản ứng. Ví dụ, tớ đã sắp xếp cuộc hẹn cho chương trình ngày mai rồi. Tớ sẽ gặp cậu 5 phút trước khi bắt đầu. Cảm ơn cậu, tạm biệt.
Lựa chọn giữa email và điện thoại.
Nếu chúng ta muốn tiết kiệm thời gian, thì email luôn chiếm ưu thế so với điện thoại. Nhưng điện thoại cũng có ích nếu biết cách sử dụng. Dưới đây là những lý do bạn nên chọn sử dụng điện thoại. Thứ nhất, nếu cần có kết luận chung nhanh chóng, thì thảo luận bằng điện thoại sẽ hiệu quả hơn. Thứ hai, trong trường hợp có dấu hiệu làm tổn thương, gây phiền hà, khó chịu, bất đồng hay nghi ngờ, email dễ bị hiểu sai và để lại hậu quả hơn một cuộc gọi thân thiện. Thứ ba, đôi khi vấn đề thảo luận có nội dung nhạy cảm, bạn không muốn trao đổi dưới dạng văn bản. Sẽ khó xây dựng một mối quan hệ chỉ bằng email. Nếu muốn thiết lập quan hệ thân thiết thay vì quan hệ xã giao, thì thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện và sử dụng email cho những dịp còn lại sẽ hiệu quả hơn nhiều. Ngoài những lý do trên, hãy sử dụng email, nó sẽ giúp bạn xử lý mọi việc nhanh chóng hơn nhiều.
Giảm số lượng email nhận được.
Việc sử dụng bộ lọc thư quảng cáo đúng cách để giảm đáng kể số lượng email trong hộp thư đến hoàn toàn có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Tất nhiên, bộ lọc này sẽ không loại bỏ tất cả thư quảng cáo mà chỉ cắt giảm chúng đến mức hợp lý. Bạn nên có hai địa chỉ email, một email công việc và một email cá nhân. Phải chắc chắn rằng mọi người trong sổ địa chỉ của bạn biết cần dùng email nào cho phù hợp. Sau đó, kiểm tra các email cá nhân của bạn trong thời gian rảnh rỗi. Phương án còn lại là gửi email cho tất cả mọi người trong sổ địa chỉ, trừ sếp và khách hàng của bạn, thông báo rằng email này của tôi được sử dụng vào mục đích trao đổi công việc, vì thế xin vui lòng không gửi thư quảng cáo, chuyện cười, đơn thỉnh nguyện, chuyện tán gẫu, yêu cầu từ thiện và bất cứ nội dung gì liên quan đến công việc. Xin cảm ơn. Tôi chắc chắn với bạn rằng bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc xử lý email.
Tắt chuông báo có email.
Bạn không thể biết được khi nào mình nhận được email. Rất có thể đúng lúc bạn đang tập trung làm việc và đột nhiên giật mình với chuông báo email và không thể không chú ý đến điều đó. Bạn có thể bị sao nhãng khi ghé mắt xem thư ai gửi đến và vì thế có thể gặp khó khăn khi quay trở lại với việc đã làm. Nếu tiếp tục nhận email rồi quay lại công việc suốt ngày, bạn đang lãng phí những khoảng thời gian nhỏ này trong khi bạn có thể giải quyết chúng một lần trong một ngày. Đó là bởi bạn tò mò xem có điều gì thú vị hay đang ngóng email trả lời hoặc đợi một tin tốt nào đó. Bạn phải biết rằng email vẫn nằm trong hộp thư, đó là lợi thế của email so với điện thoại. Người gửi biết rằng nếu bạn không kiểm tra hộp thư thì đến ngày mai email sẽ vẫn còn ở đó. Vì thế, không có lý do gì phải kiểm tra chúng cứ 2 phút một lần. Hãy cố gắng chỉ kiểm tra hộp thư vào một giờ nhất định, loại bỏ thư quảng cáo và giải quyết những email gấp ngay lúc đó. Một trong những lợi thế của việc tắt chuông email là bạn có thể thực hiện kế hoạch, tránh sao nhãng bởi tiếng ping chuông báo.
Đừng từ bỏ.
Chìa khóa xe của bạn nằm góc nào khi bạn ở nhà? Thật ngạc nhiên, một số người có chung câu trả lời cho câu hỏi này. Họ thường nói, hình như nó nằm trong ngăn kéo nhà bếp, hay trong túi áo, hay trên bàn phòng khách, hay treo trên móc, hay sao ấy. Nhưng tôi không thể tìm thấy nó khi cần. Nếu nằm trong số những người bạn này, bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng có những người chưa bao giờ mất chìa khóa, điện thoại, ví tiền, bút hay kính mắt vì chúng được nằm đúng vị trí. Mỗi khi họ mở ngăn kéo bếp, chìa khóa luôn nằm ở đó. Thay vì bạ đâu để đó, hãy hình thành thói quen để đồ đạc ở nơi quy định. Bạn sẽ mất vài ngày để tạo thói quen này, nhưng một khi đã quen rồi, bạn sẽ cảm thấy bất thường khi để chìa khóa, điện thoại, ví ở chỗ khác. Bằng cách đó, việc bạn thả chìa khóa trên bàn sẽ khiến bạn ngượng nghịu và phải dừng lại. Như vậy, thêm một vấn đề nữa được giải quyết và bạn không còn phải lãng phí thời gian lục tung cả nhà lên để tìm chìa khóa.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.